Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Cuộc Biến Thiên, Thời Cuộc, Cơn Sàng Sảy Thanh Lọc, Nhồi Quả. Thượng Đế đang sống với chúng ta, sống trong cái xác của chúng ta, luôn luôn đòi hỏi và bắt buộc chúng ta phải thức tâm. Mọi trạng thái trong tư tưởng của các bạn, thích hay là không thích, cái đó là ý chuyển của Thượng Đế làm cho bạn thức tâm để trở lại với sự quân bình. Mình bị kiểm soát bởi Thượng Đế mà không hay, tội của chúng ta không chối cãi được, điều ghi chép ngay trong cái cơ thể hết rồi. Tương lai, khoa học sẽ tìm tội của mọi người trong một chớp nhoáng. Chớp hình là phải có rồi, khi mọi người thức tâm mới đem cái huyền vi cơ giới của bên trên sử dụng tại đây. Cuộc thanh lọc của Thượng Đế là rất tinh vi, vạn linh đều được thanh lọc để đổi một cơ mới, thì chúng ta người Việt Nam dù có tu hay không tu cũng đã và được thanh lọc vì quá khổ, quá bi thảm mà tự thức tâm, dẹp bỏ lần lần tự ái và tánh yếu hèn của chính mình. Những người ác ôn thì được thanh lọc và Thượng Đế sẽ gửi cho nó học bài học nặng hơn, kêu bài học đời đời như thế. Khi chúng ta đâm đầu đi xuống thì tự ta đi xuống, và chúng ta thức giác đi lên thì cũng chính mình đi lên, chứ chẳng có ai cứu độ. Cho nên thưởng phạt do người mà thôi. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói khi được về tới ngôi cha phải có sứ mệnh mới làm việc cho 3.000 quả địa cầu? Quả địa cầu 68 là sao? Và quả địa cầu khác, và ai sẽ được cứu? Chúng ta xuống thế gian học và thi là như thế nào? Trời từ đâu mà có? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Cuộc biến thiên sắp tới, con người chỉ cần điển mà sống. Nhắc nhở cái đó rất nhiều, để ý thức được cuộc sống của chúng ta là điển quang hội tụ. Rồi có những cái biến thiên đó, bệnh hoạn đủ chuyện hết, mình nhờ điển là giải kịp. Thời cuộc xét về vấn đề tận thế, chứ tại sao mình không lo cái tận thế của bản thân, của tâm thân mình? Khối óc của mình càng ngày càng chết, bỏ quên rồi. Cái ruột mình càng ngày càng dơ, mình không lo, lo cái đó nó tốt hơn. Còn cái thiên cơ, miễn đi, không nên bàn về thiên cơ mà tạo ảo ảnh trong khối óc. Rốt cuộc, nhiều người bàn về thiên cơ, tâm thân không có ổn. Chuyện nó đến là nó đến, rốt cuộc xảy ra rồi mới hiểu. Vậy bàn làm gì? Vậy ta bàn làm chi? Ta bàn cái nào chúng ta có thể làm, ta sửa những cái nào chúng ta có thể sửa để tiến hóa, dũng mãnh đứng lên và không còn cơ tận diệt nữa. Đừng có nghĩ cơ tận diệt mà thoái bộ, rồi tư tưởng không có tiến được. Mình có khoa học huyền bí bên trong mà mình không biết vun bồi để có cái ngày mà mình được đi. Anh phải có tâm và có cái đức tin. Khi mà nó định rồi, cái gì mình thấy không có gì quan trọng, chỉ mình động loạn, mê buồn, ghen chấp. Chứ mình sáng rồi, không có gì hết. Ai nói gì, ở trong mình không có gì hết. Bởi vì rốt cuộc đâu cũng vào đấy, bao tuyết rồi cũng xong. Người ta nói thiên cơ này, đồ này kia kia nọ, bán nhà bán cửa, rốt cuộc rồi cũng vậy đó thôi. Tại vì người ta chưa hiểu tới, người ta chỉ mới thấy khía cạnh đó thôi, còn toàn diện thì không có. Nếu mà thiên cơ mà bỏ chạy thì ông trời ông chạy mất rồi. Còn hoài đó yên ổn, không có lo gì hết. Lo cho cái xác mình, bây giờ mình đang chôn ở trong cái xác này. Cái xác này là cái mồ, cái mã chôn cái hồn. Bây giờ mình thoát khỏi cái mồ, xác này là cái mồ tranh chấp. Thiên cơ là trong mình có trật tự. Lúc thiền không thấy cái cảnh u ám, tâm mình mất trật tự, thấy cảnh này, cảnh nọ, rồi nói ra thiên cơ, sập đất đủ chuyện. Đó là tâm loạn, chứ không phải ổn định. Sự thật nó là vậy, thiên cơ ở trong mình, chiến tranh cũng ở trong mình. Phải tu để lập lại trật tự thì bất cứ chỗ nào chúng ta cũng sống được. Chết rồi có chỗ ở, chúng ta biết lo hồn thì chúng ta có chỗ ở, còn quên hồn thì có tránh đi đâu cũng là phải trả lại mặt đất. Bất cứ tôn giáo nào, cứu cánh của tôn giáo nào đều có giá trị mà nếu hành giả đi đúng. Bất cứ tôn giáo nào họ cũng có lập trường và làm đúng đường lối thì tự nhiên họ được giải thoát về trời. Cơn sàng sảy nhồi quả, các tôn giáo giờ đều biến động hết. Các tôn giáo khắp thế giới đều chuyển động, mà chuyển động để khuyến tu. Khắp thế giới đang chuyển động khuyến tu. Bất cứ tôn giáo nào cũng đang khuyến tu. Mình là được phước trực tiếp hưởng hồng ân của đấng cha lành, thực hiện mọi hy sinh để ảnh hưởng, hỏng tu thì uổng. Đức Thầy từng nhắc thiên cơ bất khả lậu. tâm ta biết tu thì nạn tránh ta, và ta không biết lập lại trật tự thì nạn tìm ta. Thế gian đồ thị giả, ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chỉ ta có tội, chẳng ai có tội. Thiên sanh nhân, hà nhân vô lộc, địa sanh thảo, hà thảo vô căn. Chúng ta cần thanh tịnh trong giây phút này. Chúng ta có gia đình, đời đạo song tu, thiên cơ biến loạn mà chúng ta thiếu thanh tịnh thì làm sao chúng ta tiến được? Chúng ta đến đây với hai bàn tay không, rồi sẽ trở về với hai bàn tay không. Sau đây trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Qua những cái lời sấm nói rằng lúa không cánh mà bay, và có một dịp nghe băng của thầy nói rằng một bạn đạo thắc mắc thì thầy có nói rằng thầy có đem theo gói nhưng mà bỏ quên chiếc ghe. Dạ, thế nhưng mà không biết cái lúa bay đó hiện bây giờ đang thắc mắc, không biết cái lúa bay đó là lúa của tư nhân hay lúa từ đâu mà bay là bay đi đâu, lúa ý nghĩa của lúa. Dạ,
ở trong cái kho mà nó bay ra ngoài.
Ừ, kho là kho
của chính phủ Lâm Cộng đó. Dạ. Người ta mới lộn một gói, người ta đem cho tôi. Dạ. Sao lạ, hộp nào mấy cũng tét ra vậy, cũng như là cũng như con ruồi nó tét. Dạ. Cánh vậy nè. Mà hộp nào cũng tét vậy. Chính giữa hộp gạo thì nó trắng mà nó tét vậy. Tôi có một gói nữa mà. Dạ. Là cho tôi. Tại đem nó ra khỏi, nó cái này tự trong cái kho nó bay ra. À, không phải cái kho tư nhân, kho của chính phủ gì cả đó, nó bày ra rồi họ đem đó là cho tôi vậy thôi. Rồi còn có một mớ kêu mình cát mà nó tròn như hộp bi đó, hộp nào mấy tròn mà đem vô cái kiến hiển vi mà chiếu đó, nó là có màu sắc rất đẹp. Tôi cũng đem qua một gói, tôi tính đem cho ta ép plastic để đeo ở chỗ này cho nó đẹp không. Mà mấy người đi kinh tế mới về cho tôi. Cái lộn xộn cái gói của tôi thì cái gói của ông Trương Hiền là gói thuốc, ông có cái máy chăm cứu của tôi bị tịch thu. Thành ra tôi phải chịu khó tôi ôm cái máy chăm cứu của ông, tôi bên bỏ quên cái gói thuốc của tôi.
Yeah.
Tôi đi lên đạo pháp lúc đó. Cái hộp cát đó mà mấy người ở đây dòm thấy, mới thấy là Việt Nam giàu lắm. Hộp nào mới tròn như hộp bi, nhưng mà rọi vô là nó có màu sắc.
Yeah.
Có màu sắc. Tròn do.
Thưa, còn một câu nữa, ở trong cái lời sấm mà cái ông, không biết ông thánh nào nói rằng là đói thì ăn bắp, hết bắp thì ăn khoai, mà hết bắp, hết khoai thì ăn đá. Thưa thầy, cái nghĩa mà ăn đá đó, ông hiểu rằng là cái cách ăn đá như thế nào?
Ăn đá là, tôi nói cái sự tích ăn đá ở Việt Nam, giờ mấy ông nghe, là hiện tại cái ông đó bây giờ, nghe nó cũng còn sống ở Hà Tiên. Ông đi với một ông bạn, ông đi vô núi Cấm đi chơi đó, đi tầm đỡ, đi chơi mở mắt thì theo.
Yeah.
Đi tới đó mà gặp ông già. Ông già ông nói chứ hai chú đi đâu, ông vô trong kia chơi không, vô trong núi chơi không, thì ông chỉ cái lỗ cho cái núi đó, thì hai ông kia ông ấy đi chứ, tụi tôi đi chứ. Thì ông kêu nhắm mắt lại, ông dẫn đi, nhắm mắt thì đưa thuốc vô đầu kia, vô đầu cái núi đó thấy là toàn là vàng không à, ngoài đường vàng không à, vàng cục người ta bán vàng, ta đọc vàng không à. Rồi hỏi muốn ở lại không, cái ông kia nói hỏi chứ mà không được đâu, phải chờ ở lại. Rồi ông cho mấy cục đá tròn á.
Yeah.
Ông ấy có đói nấu cái này ăn à, phải mồm. Thì hai ông kia cười nhưng mà cũng nhận biết ông này là ông tiên, tại sao mà ông kéo mình đi thuốc cho ông kia à, mà cái xác mình bây giờ thì đi như đi cái hồn nhẹ nhàng vậy đó, cũng biết vậy mà thấy là ông tiên, nhưng mà cũng để nhận ông rồi chắc đói bụng. Thì hai ông nó ngồi đó ngó cục đá, nói cha này xạo cho mình mấy cục đá làm sao ăn, giờ này mà lửa củi đâu nấu à. Rồi ông đâu chạy trở lại. Không lại hỏi chứ hồi nãy giờ đói bụng chưa? Nên đói mà ông cho mấy cục đá mà ông phỉnh tụi tôi làm sao được, ăn cái gì đây, bây giờ nấu làm sao? Ông nói thôi ngồi chút tôi nấu, khoai môn mà không biết nấu cũng nấu rồi nè, khoai môn mà chưa đã ăn. Ăn rồi cái đưa về. Bây giờ thì trở lại cái xác đó thì ông hai ông đó đi về nhà. Về nhà đó dựng bàn thờ. Dựng bàn thờ lên, hai ông đó người Tàu và người Tiêu. Dựng bàn thờ lên cúng là ông đi mất 2 năm trời. Hai người cũng trời hết.
Rồi
về cái thế ra. Ông nói tao đâu có chết, tao đi có 2 ngày mà tụi bay thờ tao. 2 năm rồi ông ạ. À, rồi ông mới từ ở Hà Tiên, ông viết thơ về, về bên Tàu. Rồi ở bên Tàu, bác của dân cao đó, nhận được cái thơ đó, mới viết đem photocopy. Bản sao viết gỡ qua bên Việt Nam, kêu dân cao đi tầm cái ông này mà tu. Và hai ông đó về rồi, ông chia hốt thuốc nam, ông không ăn thịt nữa. Tới bây giờ ông đưa hốt thuốc nam, giúp đỡ. Ông nhớ cái cảnh này trong đuổi cấm đó. Đó, thì ông dân cao mới đưa cái thơ tôi coi. Tôi nói bây giờ thì giờ anh được cái pháp này, đâu có cần thì phải đi vô kia. Anh nói thôi, cái chiếc thơ trả lời tôi có cái pháp tu rồi, tôi không có đi xuống Hà Tiên kiếm ông đó nữa. Thì sự tin ở Việt Nam ăn đá là ăn đó.
Hiện nay trên toàn thế giới, đá đang bị thượng đế trừng phạt, nào là động đất, bão táp, tai hại như ở Bangladesh, rồi đến núi lửa ở Phi Châu, ở Nhật, Bổn. Đã biết bao nhiêu người đau khổ và chết. Bạch thầy, con thấy hàng ngày trên báo chí có nói đến loài người trong thế giới. Trong đó có đủ mọi từng giai cấp đã làm nhiều sự độc ác, vô lương tâm trong cõi ta bà này. Như vậy, xin mong thầy để đáp.
Nói thần đế là dần người nó phát thái. Thần đế là có nhiều người không có đạo phẩm. Chính là người tự phạt. Rồi tự xuống địa ngục cho không có bao giờ thần đế phát thần đàn sinh. Lấy hình chứng minh mình xuống địa ngục. Ngày nay tôi hướng thiện nói về trời Phật, sửa tâm, sửa tâm, cứu độ chúng sanh, tôi thấy thoải mái. Ngày mai sẽ ăn thua với láng giềng, kiểu mắng giết người đó, thì cái điện này nó xuống ngay. Càng ngày càng giận dữ, giận dữ nóng nảy, rồi nó sẽ bị càng xê càng. Không ai động cái nó, mang cái bệnh nan y. Lúc đó đi đâu thì mang cái đi xuống, mà xuống địa ngục thì không có cách gì mà đi lên. Tại lúc là người biết được mà không hướng thì mình biết được hướng thiện là anh đang hối cải cái tội trạng quá khứ của chính mình. Ở thế gian này, người nào cũng có sai. Người nào cũng sẽ tích tiền lại là thì cứ dạy có sai. Bây giờ mình cứ nhìn nhận cái sai lầm của mình để cải tiến cái tâm thức mình. Thì hằng ngày mình sẽ hướng thiện, hướng về cái cảnh thanh nhẹ thay vì mình hướng cảnh tâm đoạn. Hướng cảnh tâm nhẹ là giải, hướng cảnh tâm đoạn là thì nó mới sanh, giải thì quá rồi mới sanh, sanh này bệnh cái tánh sanh, tướng do tâm phát, tâm mình nhìn làm những thứ đẹp, tâm mình ác ôn những thứ xấu, sao sao này? Ta đừng thiên năng quý vị hiểu là quý vị ăn cơm trong thế gian này kia cũng là thiên năng luôn chịu không? Không phải là đây cái thế giới được. Còn ra phụ nữ do thượng đế là trong sự thương yêu không có ghét bỏ, mà chính người này không biết tự ghét bỏ mình, thượng đế không ghét.
Chúng ta phải thẳng thắn, người tu vô vi thẳng thắn thực hành cho đứng đắn để thấy rõ cơ trời. Không có nghe những sự ảo ảnh thiên cơ nào từ đâu đến, nên nằm hẳn trong tâm chúng ta. Chúng ta thức giác hướng thượng đi lên thì giải quyết được mọi sự kích động và phản động từ thế gian cho đến thiên đàng. Chính do tâm chúng ta tự đạt, phải tu. Cho nên những người tu vô vi phải thực hành đứng đắn, phải thức giác nguyên lý và đi lên và trao lại đường lối thức giác nguyên lý cho người kế tiếp. Không nên lập một ảo ảnh tưởng tượng mê tín dị đoan, Chúng ta là người không chấp nhận. Tôi là tánh chất của tôi từ nhỏ đến lớn không chấp nhận những sự mờ ảo, những sự quá khứ. Đem ông Phật này nói, đem ông Phật kia nói, vô ích, không đúng. Chúng ta là người tu, tâm chúng ta lành thì chúng ta có cơ hội trở về thực chất của nguyên lai bổn tánh vô sanh bất diệt. Đó là Phật tánh mọi người đều có. Mà nếu chúng ta hướng ngoại vọng động, tham sân si là không làm được. Cho nên tôi khuyên tất cả những bạn đạo cố gắng tu và đóng góp những sự thực hành của chính mình để đem lại thực triển cho mọi người đạt tới một cái diệu pháp vô cùng. Phần hồn của chúng ta bất diệt, không nên đặt sự mê tín dị đoan, phải thực hành đi đến đứng đắn và tự thao gỡ những cái nghiệp duyên mà tiền kiếp đã gieo cho kỳ này. Nhân quả rõ ràng, chúng ta thực hành trong luật nhân quả để tiến thân. Cho hy vọng rằng anh em nên giúp nhau, thương yêu nhau, xây dựng và trao đổi thực chất và không có đặt những sự ảo ảnh. Thực hành cho đứng đắn, ngay thẳng như cây thông, những núi hiên ngang trong tự nhiên và hồn nhiên chúng ta đều có. Trực diện quý vị đã thấy núi hiên ngang, cây thông trực tiến, thiên đàng không có một cây méo, tôi đã nói rồi. Trên kia không có một người bùa, tôi cũng thường nhắc các bạn. Không có chỗ nào ô trực, không có chỗ nào mất trật tự. Ở thế gian có, tại sao? Tại mất trật tự. Người này muốn làm điều của chính họ, không cần biết người khác, không được. Phải thực hành cho chung. Một bước đi, một lời nói của chúng ta cũng quan trọng. Phải xây dựng cho chung mới là đúng. Trình độ của vô vi phải tiến tới vậy. Chúng ta không bất phân tôn giáo này, tôn giáo kia, tôn giáo nọ để làm gì? Không phải. Tâm thức mọi người có, sự sống động trong tâm thức có khối óc. Thế gian không có ai chế được. Mà chúng ta làm chủ tâm thân, khối óc mà trở về thanh tịnh thì óc chúng ta sáng, trí chúng ta minh. Và chính chúng ta không bao giờ lường gạt chúng ta nữa. Phải thức tâm, phải dày công. Chứ không đợi tôi phong, người ta phong chức tôi mới theo, không được. Cái đó là sai lầm. Tự thức, thức hòa đồng mở, thì tự nhiên điện năng dồi dào, tâm thức dồi dào. Đức Phật không có làm việc cho một người, làm việc cho tất cả. Sự thanh tịnh của Ngài đưa cho tất cả. Bây giờ chúng ta phải học cái đường lối đó, trở về với thanh tịnh, làm đại sự, không phải làm tiểu sự.
Như cái đất ta chót này thì nó chiếm của Mỹ dễ hòm, mà ra cái Colombia ông bác ông tổng thống nó bị lầm tù cũng dễ như chơi. Mà ra cái số người này là sống đến 7.000 năm, và là bên cạnh đó thì có kim tự tháp, có một cái thành phố cổ cũng ghi những cái chữ là 7.000 năm. Thì cái chuyện đó chỉ năm 93 một cái đoàn 6 người ở bên Anh thì mới đi tới chỗ đó. Mà họ xin họ là vợ an, chứ họ không có, từ xưa đến nay họ bị lật. Họ không có sống qua hạt để họ ăn chay. Và họ tự túc lấy. Và họ ra vô thì họ không cho vô. Dùng vào, mà đi từ Colombia thành phố mà lên tới đó là đi một khóm mới tới. Chỉ có đoàn đi một khóm mới tới. Thì cái chuyện đó giờ có thật
khu vực đó không khí khác. Khu vực đó không khí khác. Luồng điển nó khác. Người ta sống trong cái điển của thiên địa thanh nhẹ thì mới sống được. Cách dễ dãi, con thú mà sống đó cũng hiền. Mà con thú từ đó mà đem xuống dưới này nó là ác, bởi vì không khí nó khác. Cho nên gần đây thiên cơ thay đổi, quý vị thấy đây rồi, không khí sẽ thay đổi. Không khí mà thay đổi đúng mức là con người mới đạt được sự hòa bình. Mới biết thương yêu nhau, mới biết sống có trời có Phật, chung sống hòa bình, thiên địa hợp nhau, nó mới sanh ra người thiên địa nhân có hòa bình. Nhưng mà bây giờ thiên địa nhân không có hòa bình, tại vì hướng ngoại lo tiền này có khi cái nọ cũng là không khí của thiên địa chưa có hòa, thì chúng ta cái tâm thức không có yên được. Cho nên cần cái pháp tu để hỗ trợ cho tâm thức bình an, tự mình cảm thấy tu. Chứ người tu vô vi thét rồi xuất ra được rồi cũng sống yên như những người đó, sống một chỗ riêng của chính mình, không có đá đòi chuyện của người khác được.
Cho nên chúng ta tu có luồng điển ở bộ đầu và khai thông xuất ra được rồi thì các bạn không xa lạ gì trong ba cõi hết, đâu nhất thì mình đến liền. Cho nên từ xưa đến nay con người đâu có khả năng đó, mà những người tu pháp liên có khả năng như vậy. Nhưng mà phải nhiều ngày nhiều giờ, hai ba tình trong thượng trung hạ, trong cái thể xác này được trụ đến bộ đầu, cũng thừa ít ba tầng bên trên đi lên. Thì lúc đó nằm đâu thì mình mở đó, nhắc đâu thì mình đến đó. Chỗ nào, những vị nào như hồi trước mà các bạn trở về đại định rồi thì các bạn thấy là cuộc họp nào ở đâu các bạn tới trong nháy mắt, không có xa. Cho nên cái câu chuyện mà muốn làm giáo chủ tại thế gian nó không phải khó khăn. Nó có thể nói một khé một chút thiên cơ là mọi người theo, mà theo để làm gì? Những vị đã xuống đây nói về thiên cơ rốt cuộc đạt được cái gì? Không đạt được cái gì hết. Gieo cho một đám người theo tu trong tin tưởng và chờ ngày hồi sinh trở lại mà thôi. Rốt cuộc rồi chết dần chết mòn không thấy nào. Cái đó là chuyện kỳ đề. Còn đây chúng ta đã nắm được cái kỹ thuật tu học và rõ cái nguyên lý của đàn môi như Đà Phật, thì mỗi bạn sẽ trở về một cái chuyên môn sẵn có mà Đức Di Đà đã thành công. Những vị đã đi trước đã thành công, mà các bạn cũng trở về cái nghề chuyên môn đó là các bạn đi tới đích, kể cả kỹ thuật là cái pháp. Chứ từ xưa những vị giáo chủ giáng lâm xuống thế gian nói thì nghe hay lắm, nhưng mà ai hành được? Không ai. Không có cơ hội cho người ta hành, mà không có công pháp nào mà chỉ cho người ta hành tỉ mỉ từ tâm lẫn thân. Cho ngày hôm nay chúng ta đạt được tỉ mỉ từ tâm lẫn thân để tự hành và tự phán xét, tự thấy rõ sự sai lầm của chính mình mới có cơ hội ăn năn sám hối. Còn hồi xưa kia là người ta đi tới chùa ta ăn năn sám hối, mà ăn năn sám hối chẳng có chừng, tôi đặt cho có chừng nhưng ngày mai tôi cũng tái phạm nữa. Còn tại sao tu pháp lý nó không tái phạm được? Vì từng số nó đã đi lên rồi, nó thay đổi bên trong, từng số diễn quan mê chấp nó không còn nữa, thì nó không cần thiết làm, bởi vì nó dồn, nó hiểu rồi, nó quan thông rồi, nó không có bị lệ thuộc. Bị lệ thuộc nó mới sai, còn nó quan thông nó đâu có bị sai. Cho nên các bạn định rồi là các bạn không có bị sai, mà thiếu định đó, thì bị. Cho nên nhiều người tu của pháp lý đã dặn kỹ thiên liên giáng lâm hay kệ họ, mình có pháp tu lo tu mà đi theo quyền lạy rồi theo o bế rồi này kia kia nữa, rồi nhập vô trong đó rồi rốt cuộc là mất, không thiền được. Còn cái pháp thiền mình cứ giữ mình thiền, mình ảnh hưởng, mình học khá thì mình có thể giúp cho ba cõi, chứ không phải là mình lệ thuộc của trong ba cõi. Cho nên cố gắng tu và không có lệ thuộc. Cho nên từ Đức Phật Di Đà rồi tiến chiến tới Xá Lợi là gì, là điểm liên quan đó chứ có gì. Các bạn tu ở đây các bạn cũng hiểu được Thượng Đế giảng chân lý, cũng thấy rõ bạn là một điểm liên quan chiết từ Thượng Đế mà ra. Rồi bây giờ biết quy nguyên trở về điểm liên quan không? Lúc đó là nhẹ nhõm rồi. Và sang chói vô cùng, muốn đi đến đâu đi, ai nhắc là mình tới. Mình cứu người ta mình không có kể công, liên liên mà không có kể công, mới thật sự là Phật tâm. Cho nên cứ việc hành đi, nghe nhớ tâm của các bạn là cái điểm tâm. Tâm của con người vô vi không phải bản tâm, không phải tâm như người mà làm việc ở thế gian đó. Không phải cái tâm đó, trung tâm bộ đầu mới là cái chân tâm của người vô vi. Đó nó mới liên hệ cái hào quang của Đức Phật. Mình tưởng tới Ngài thì mình thấy ngay trên đầu mình chứ không có đi đâu hết. Tất cả những cái Ngài, những Ngài chuyển cho chúng ta tiến tới trong sự sáng suốt quá độ phần sanh bất cứ nơi nào, và không có run rẩy trong nội tâm nữa. Lúc nào cũng sáng suốt vì sự ứng chiếu liên tục thanh sạch, chứ không có phải là cũng như ông lên bà xuống hành hạ người ta rồi không đưa người ta đi đến đâu. Cho nên các bạn phải hiểu, movie có nhiều cuốn băng. Ông này xuống sinh thượng đế, ông nọ xuống sinh thượng đế, ông này sinh lão sư. Nhưng mà tôi đã minh luận rõ ràng, chúng ta có pháp cứu tù, không phải những vị đó làm gì cho chúng ta được. Và chúng ta sẽ hành triển và khai mở lên thì tất cả sẽ quan hồi chúng ta. Chưa chắc gì họ đi cao hơn những người có công tu của quý vị. Cho nên phải hiểu rõ cái này và thực hành và tự phá mê chấp. Không nên tạo cái mê tưởng là ông trời xuống khen tôi mừng, không được. Ông khen là ông hại, ông bán ông cũng hại nữa, mà mình hành là mình được. Nên nhớ chỗ này, ông cho, cha cho con cái này là con khổ suốt cả mấy kiếp chưa xong. À, cũng như bây giờ những người nhà quê mà tới đây cho cái máy biết đường nào rồi. Thế ông trời ông tinh vi hơn người thế gian, ông cho cái chúng ta không biết đường nào rồi, mấy năm mới rồi xong cái máy đó. Cái đó còn khổ để ta hành, để ta tháo gỡ cái nghiệp chướng trong nội tâm chúng ta để ta tiến. Chúng ta mới thấy giá trị của Phật, chúng ta mới thấy giá trị của người cha kinh nghiệm. Chứ kỹ thuật trên đó nó cao lắm, nó không phải như ở đây đâu. Ở đây luận xét thi phạm không có chỗ chưa, chứ trên kia người ta nháy mắt người ta hiểu hết rồi. Ta cho mình một cái là mình chết, mình không biết đường nào mở đâu. Cho nên hành để đi tới mới có gì mở. Mà ôm lấy cái đó không có làm gì mở. Giống như bây giờ mấy ông Phật mà tự đốt chết thì cho bạn cái học xá lợi, bạn cứ đem học xá lợi bạn thờ, bạn biết cái giá trị của xá lợi là cái gì. Một sự dày công của người hành đạo nó mới có cái đó. Nó nuôi dưỡng được cái tinh khí thần, lúc đốt nó mới có cái đó. Rồi mình có làm cái đó có ích gì cho mình không? Để thờ để làm gì? Nhờ sự phù hộ. Thế là mình học cái tính tâm tối và lợi dụng. Trí tuệ càng ngày càng thấp kém và không khai triển. Thì làm con ma cho làm cái gì? Thờ ông Phật mà mình thành con ma, thờ chi? Thế không? Mà tôi biết được ông Phật, mà tôi hành như ông Phật, tôi thành ông Phật, tôi nên hành. Tôi thờ ông Phật, mà tôi thành con ma, tôi không thờ làm gì. Tự nhiên tôi là con ma rồi, mà tôi thờ ông Phật, mà tôi thành con ma, tôi không làm gì. Mới tôi ý lại mà. Cái gì tôi cũng sai, Phật làm tôi không làm. Nè, tôi thiếu tiền, thiếu bạc, xin Phật cho con chút tiền để qua ngày. Thì tôi đâu cần làm. Thì tôi làm sao tôi phát triển. Cho nên mình tu cái này là đại phương. Tự cởi mở những sự rối ren của nội tâm và rốt cuộc mình ngôn tụ luồng điển xa lợi của mình để đi về cực Phật nhanh nhẹ vô cùng, nói là chúng ta tới khỏi phiền hà. Chỉ người tu vô vi giúp đỡ ai không có kể công, làm là làm, giúp là giúp, vì nó biết nó sống với trọn lành của chính nó. Nó có tất cả những cái gì nó có thể có thì nó chỉ bác bố mà thôi. Cho nên các bạn tu cái pháp này phải nhớ rằng tự tu tự tiến thì bề trên sẵn sàng ấn độ. Đức Phật tánh chất đó chúng ta tưởng ngài là chúng ta trở về tự tu tự tiến.
Kính thưa thầy Tám, con là Vương Thanh Xuyên, hiện tại con không có câu hỏi về đạo, tuy nhiên con có một câu hỏi về đoán tương lai. Theo con được biết, có rất nhiều nhà tiên tri nổi tiếng như là Nostradamus, Aker, Clay, Scaligian đến đều tóm lại là trong năm 1999 hay là năm 2000, tiểu bang Cali sẽ bị chìm xuống biển. Xin thầy cho biết ý kiến của thầy về những tiên tri này.
Tôi làm những cái gì? Tôi thực hành thì tôi mới nói ra, tôi không thực hành mà tôi không đụng chạm, tôi không nói ra, không có thể tiên tri vô trách nhiệm được. Tôi là con người trên mặt đất, hiểu được cái gì, điều gì nói điều đó. Cũng như trước kia tôi cũng có cái họp, cuộc họp ở bên Cali, ở trên Big Bear, thì những một nhà tiên tri bên Mỹ dễ quả đồ Cali sẽ sụp chỗ nào, sụp ngay cái giường tôi ngủ. Có người Mỹ lên nói tôi, bà Mỹ nó, ông coi chừng đúng giờ đó nó sụp chỗ ông nên ngủ đi xuống đi. Tôi nói không được, bởi vì tôi người đi lên tôi phải đi xuống, tôi có sợ sập đất, tôi không sợ sập đất. Rồi tới lúc đó thấy còn nguyên, bạn đạo vui bình an không có gì hết, thì chị Mai Thảo mới điện thoại hỏi ông, tại sao ông nói như vậy? mà bây giờ không có xảy ra vụ gì hết. Thì ông nói tới cái giờ đó thấy luồng điện cực mạnh đi lên thì ở trên không làm được cái gì hết. Thì cũng có cái cách trả lời mà dễ quả đồ đàng hoàng như thật nghĩa. Chuyện đó chúng ta không vội tin.
Thiên cơ biến chuyển không ngờ nghĩ, tạo cảnh chết chóc vô cùng thê thảm. Chúng con những người tu theo pháp lý vô vi phải hành thiền thế nào để không bị tác động mạnh mẽ của thiên cơ?
Vì chúng ta là giải, thiên cơ là kích. Giải được đâu có sợ kích. Giải được không sợ kích. Chúng ta đã có pháp, nắm cái pháp trong tay để chuẩn bị thiên cơ biến chuyển bất cứ lúc nào. Chúng ta giải được là chúng ta không sợ kích.
Thưa nó là khi cái thiên cơ nó nhiều đi, ta cũng muốn sợ biết trước là mình sợ. Người ta biết trước người ta ỉ đéo, nó sẽ chịu phung kiến. Hay là tại sao mà phải giống?
Thiên cơ là chỉ hế một phần nào để khuyến khích vào nghề và cho người thấy một phần rất thật. Qua thiên cơ qua rồi nó mới biết được à chuyện này bề trên đã nói. Để chi? Để khuyến khích nó tu. Để nó thấy rằng có bề trên, thì có bề trên thì nó sẽ trở về bề trên. Để khuyến khích cho nó tu và cho nó siêng năng hơn và bỏ những sự suy tư chậm chạp và tự tiêu diệt sự độc tài và hòa đồng với các nơi các giới để tìm hiểu sự tinh vi của ông trời đã sắp đặt. Dụng ý có bao nhiêu đó thôi.
Cái nhiệm vụ chưa cho mình biết trước được, chắc chắn là không cho mình biết trước, nhưng mà khuyến khích để mình tiến lên một đường lối càng sáng suốt hơn, rồi mới đủ sự sáng suốt đó mới để nhậm chức, rồi để nhận cái nhiệm vụ đó ở sau này. Nhưng mà giờ phút khắc không cho biết trước. Nếu cho biết trước thì loạn rồi, bởi vì cái người mà ra đảm đương đó chưa tới giờ phút lãnh ấn thì sự sáng suốt mới có 60 thôi, có 10% thôi. Mà khi lãnh rồi ngài phải trao cho nó 100%. Nó khi mà lãnh ấn thì lúc đó nó mới đầy đủ sự sáng suốt để lựa chọn người làm việc quy định do bề trên. Cho nên luôn luôn nó có, nhưng mà chỉ có 60 thiếu 40 ngài giữ. Rồi một ngày đó khi mà trao ấn là rồi, tự nhiên nó sáng suốt lửa đâu trong đó, mà nói đâu là trong đó. Nó phải có cái ngày giờ như vậy. Cho nên mới kêu bằng thiên cơ trong tay của Thượng Đế là vậy. Còn nếu mà ngài không giữ cái ấn đâu còn có giá trị. Cho nên thế gian hát cải lương nó được chừng nào cái giờ mà trao ấn anh mới đủ quyền. Còn anh chưa nắm trong cái ấn trong tay, anh có nói không ai nghe. Mà sự thật chúng ta thấy rõ. Hồi xưa ông nào mà lãnh ấn rồi ông hô lên ai cũng nghe hết. Thì ấn có gì bằng mọc chứ có gì đâu. Nhưng mà ông hô tiếng ai cũng nghe. Là cha lành đã phóng điển cho người đó. Cho nên người nào ở Việt Nam hồi xưa chúng ta thấy tuy rằng nó làm tổng thống trong một thời gian rất eo hẹp, nhưng mà tướng tinh nó thay đổi. Hồi trước nó vậy nhưng mà vô nó ngồi không bao lâu cái mặt nó phải thay đổi. Thấy không? Nó ngồi cái ghế đó tại sao? Toàn dân hướng về tổng thống, coi thứ cha này làm việc được không? Thì đó là chính cha trời đã ban ấn cho nó rồi. Thì cái điển nó hướng thẳng lên cái ghế đó rồi. Thì sự sáng suốt của vị lãnh đạo tự nhiên nó thông minh lên. Bề trên chiếu qua xuống, hai cái phối hợp thành ấn. Cái giờ phút trao ấn là giờ phút đó, ngồi ghế đó mà được hưởng ấn đó. À, hồi xưa cũng có mà, cho nên mấy ai phát giác được cái đó. Cho những người tu thiền giác mới thấy rõ rằng cái quy luật của ông trời có, và cái gì ngài nắm và ngài đưa là được, còn không đưa không làm được. Ngài rút là tiêu. Tới giờ phút ngài rút rồi á, rút ấn rồi, thâu ấn rồi á, ai làm cái gì 1 triệu cái kế hoạch cũng không có thành. Mà giờ ngài trao thì làm sơ sơ cái gì cũng thành hết. Đó. chính chúng ta là người Việt Nam và đã thấy rõ tình thế ở Việt Nam, thấy cả thiên cơ rõ rệt. Phong phú nhất là người Việt Nam, biết kinh sách, biết sâm truyền, biết tu thiền để luận xét từ ly từ tí của ông trời. Thì càng luận xét thì càng rõ ngài nhiều hơn. Cho nên nhiều người mất tâm linh qua ông trời không có kilo nào, nó đâu có sợ ông trời. Nhưng mà một ngày nào đó xuống địa ngục nó ngồi đó, cái ông đó, ông Vua Diêm Vương cũng là ông trời chứ không phải tầm thường, cũng là ngài. Tới hồi mà hạch hỏi rồi nó mới biết là ông trời xử nó. Chứ bây giờ nó nói ông trời mà làm gì tao được, tao muốn làm gì tao làm hả. Rồi tới ngày đó nó sẽ biết, nó sẽ hiểu. Cho nên khi mà lật lá bài lên mới biết ăn thua, chứ bây giờ không biết được, không người nào biết chết được hết. Nói vậy mình tu bây giờ không biết lấy cái danh từ gì ở thế gian, nói lấy cờ bạc mà nói lật lá bài lên biết ăn thua. Nói vậy đó.
Cho nên duyên lành hiếm có, kẻ ở Canada, người ở Mỹ tính ra xa xưa thì đi xe bò không biết chừng nào tới. Nhưng mà ngày nay văn minh đã đưa xác chúng ta tới, thì chúng ta mới xác nhận rằng nếu chúng ta có tâm thì không cần hỏi họp, việc cũng thành. Nhưng mà bây giờ chúng ta còn chậm trễ, phải đem xác phàm tới đây hỏi họp. Rồi trong kích động và phản động mới hiểu rằng tôi có chân tâm. Mà nếu tôi sử dụng chân tâm mà ngồi nhà cũng gặp ông Tám, mà ngồi nhà ông Tám cũng gặp các bạn, thì chúng ta vui biết là bao nhiêu. Cho nên khuyến khích tu để cho vũ trụ được tốt, tu hướng thượng để cho thiên cơ thay đổi, thay vì tai ách tới nơi.
Dạ, thưa Đức ông Tám, con có vài thắc mắc nha. Muốn hỏi ông Tám, nhờ ông Tám giải đáp cho. Dạ, thưa, sao con biết thì ở Việt Nam mình có cái hiện tượng là lúa bay đó, thưa ông Tám. Dạ, con muốn biết là cái lúa bay đó nó bay về đâu và để làm gì.
Cái hiện tượng đó thì tôi ở Việt Nam tôi cũng có gói lúa bay mà ta cho tôi trước khi tôi đi. Tôi bỏ trên cái kia đó rồi hồi mà tạo pháp cứu thì tôi đi luôn. Nhưng mà tôi thấy lạ rằng hột lúa nào cũng là tét làm hai, máy móc không thể làm được. Ta cho tôi một gói nhỏ tôi tính đem ra, nhưng mà để tôi lộn xộn đó hồi mà lên tạo pháp thì tôi quên đi. Cái chuyện đó đem ra thì các bạn cũng thấy là cái chuyện kỳ diệu. Mà mình không thể nào tin, khoa học không thể nào tin. Hột nào cũng như tét làm hai mà rất khéo, tới đó thôi. Đó. Thì tôi không thấy nó bay, nhưng mà ta cho tôi một gói. Y như vậy. Y như ta nói mà hột nào hột nấy không phải là làm lấy tay mà làm được. Nó tét, nó tách ra cũng như hai cái cánh như vậy. Cái đó là tôi có một gói đem ra, nhưng mà tôi bỏ lại. Ở dưới kia. Thì những chuyện tưởng đó theo về quyền vi mà nói đó là âm binh. Âm binh thì cũng như con rầy chẳng hạn, con rầy đó tôi đã đem con rầy ra tôi lấy kim hiển vi tôi coi nó cũng như là ông tướng hắc bộ, mặc cái giống ông tướng hắc bộ. Tôi thấy con nó nhỏ thế này mà lại cắn đứt cái cọng lúa được, cái cây lúa được. Nghĩa là Việt Nam mình có rầy rất nhiều đó, nguy hiểm nhất là nhà những đám ruộng nào cũng bị hết. Mà tôi đi đem được coi trong cái hiển vinh của vi của con tôi nó học thì tôi dòm thấy mặt như ông tướng hắc bội. Nó là thuộc diện âm binh. Nó có cái khối điều khiển của nó. Cho nên hỏi âm binh lấy gì bằng chứng? Trong bổn đạo của chúng tôi tu tại Sài Gòn có bà Dẫu, thì bà có một miếng ruộng bà trồng ở chỗ kêu bằng xóm bò hay gì đó chỗ đó. Rồi bà lên đó bà cũng nghe, nếu mà kỳ này mà mình không có con rầy đó, ông sẽ cắn đứt tất cả những cái lúa của chúng ta. Thì bà ra bà lại hồi nào giờ bà tin, bà thích cúng lắm. Bà ra bà thành tâm bà cúng. Thì cái đám lúa của bà lại được kết quả, mà một bên kia thì bị đứt. Bà mới về bà xác nhận cho bạn đạo rằng chính đám lúa của tôi được thành công, mà bên kia không cúng, không có thành công. Rồi hỏi khoa học lại lấy gì chứng. Rồi sau này đối với chế độ cộng sản đó thì họ không bao giờ chấp nhận cho người cúng. Nhưng mà sau này rồi họ nói thôi cúng cúng. Và chính lúc đó tôi sắp đi ở Bạc Liêu, họ nói cúng cúng thì bà con họ đua ra cúng. Tôi mới được cơ hội xem cái hình của con rầy. Nó cũng như là một tướng hắc bộ vậy thôi.
Thưa ông Tám, con muốn hỏi là cái hạt lúa đó là không phải là hạt gạo thật hay là không? Và nó bay, nếu mà nó bay vậy thì nó sẽ bay về đâu và để làm gì?
Nó chỉ bay ra khỏi kho thôi. Người ta lượm. Ra khỏi kho bay lung tung hết, tán tác rồi người ta lượm ra như
thế. Vì con
nói thôi, cho tôi.
Con của con cũng kinh là nói là lúa bay về núi đi gần ngày sau đó, thưa ông Tám.
Không có vụ đó, bay người ta lượm được mà. Người ta lượm được, người ta mới cho tôi đi bay về núi làm sao người ta lượm được. Nó bay cùng hết rồi.
Con cũng có được coi cuốn sách là nói về những cái lầu đài hay là những cái kho mà chứa đồ, đồ vật dụng ở trong núi như là Thích Sơn hoặc là núi Bà Đen mà nó không lắm. Thì bởi vì cũng con cũng còn ngu muội quá hình không biết.
Cho nên tôi nói rằng các bạn không nên tầm cái đan chi, làm thêm tăng thêm cái vọng động. Còn tôi nói nó phải có bằng chứng. Bằng chứng là cái vụ núi cấm đó, thì ông Văn Cao thì ông vẫn còn sống ở Sài Gòn. Mà thơ từ bên Tàu gửi qua thì ông nói rằng kêu ông đi Hà Tiên tìm cái ông đó. Là cái ông đó được vô trong núi cấm mà thấy những đền đài vàng. Thì ông đó ở Hà Tiên trước kia là ông bán thịt heo. Nhưng mà hai ông thì thích tu lắm, đi tầm đạo. Đi lên núi cấm, nghe núi cấm vậy mà. Thú kỳ đi tầm. Ta đã gặp một cụ nói hai ông muốn đi vô trong thị trấn không? Nó thích lắm chứ tôi muốn đi à. Thì ông dẫn đi vô trong kia. Chỉ nhắm mắt là dẫn đi trong cái lỗ rất nhỏ mà qua cái núi đó. Vô trong đó thì ông thấy vàng bạc nhiều lắm. Và trong giờ đó khi mà tới đó rồi thì ông kia ông mới cho ông nọ mấy cục đá. Nói chung nó đói bụng là nấu ăn. Thì ông kia ông mới đem ra nấu đâu có đá mà cười ông già này nói giỡn mình muốn đi coi cảnh thôi thì kệ bỏ ra quên đi. Một chập ông trở lại ông nói ông ăn chưa? Thì mấy ông kia nói tôi chưa ăn. Để tôi nấu cho mấy ông nấu chập thì thành khoai cho mấy ông kia ăn. Cho nên cái thơ đó nó từ bên Trung Quốc mà trong cái thời kỳ đó là thời kỳ còn quốc gia với cộng sản còn đang đánh. Nhưng mà nhận được cái thơ đó kêu ông đi xuống Hà Tiên gặp để mà nhờ ông đó chỉ giáo dẫn đường đi tu. Thì gặp tôi mới tu tới ngày nay. Thì trong lúc đó ông đi, ông thấy ông đi vô trong cái núi đó có 2 ngày thôi. Mà ông trở về nhà thì vợ đã lập yết bàn thờ rồi. Cái bàn thờ đó là nói 2 năm rồi, ông đi 2 năm. Ông về ông la tôi mới đi có 2 ngày mà bà làm bàn thờ. Thành ra bây giờ ông bỏ cái người bán thịt heo và ông đi làm thuốc nam, cây cỏ, ba giúp đỡ cho đồng bào. Hiện tại bây giờ cũng đang còn ở Hà Tiên chứ chưa có đi đâu. Ông đó người Tiều, ông hay người Việt Nam.
Từ cái giàu cho người nghèo, từ cây cỏ tới vạn vật đều sống trong khí lành của Thượng Đế. Nhưng mà thế gian nói rằng không công bằng. Nói Thượng Đế không có mầm, Thượng Đế không có luật. Thượng Đế đem cái khổ cho chúng ta. Nhưng mà kỳ thật sau cái khổ là chúng ta được tiến hóa. Chúng ta quên bài học. Và chúng ta quên món quà quý đó. Nhiều người ngày nay có tiền có bạc, phải qua khổ mới có tiền có bạc không? Ngày nay chúng ta ngồi trong căn nhà đầy đủ đèn đuốc như này, như thế này có phải người khổ lắm chúng ta mới có không? Tại sao chúng ta quên chữ khổ? Sau cái khổ là thành đạt hạnh phúc. Tại sao chúng ta không làm? Cho nên khi ý thức được qua một bài học thực chất trong kinh Vô Tử mà người Việt Nam đã đọc hàng ngày và tưởng niệm trong tâm thức và trong giờ mê ngủ của người cũng nhớ quê hương, cũng nhớ người thân yêu, cũng nhớ sự mất mát và muốn vun bồi lại cái sự mất mát đó. Đó phải là thiên nhiên chân chánh của tâm linh không? Cho nên chúng ta phải vun bồi điều đó và giữ điều đó và thăng hoa điều đó để khám phá cái chân lý vô cùng của Thượng Đế ân ban cho loài người ở trong quả địa cầu, ở trong một điểm nhỏ nhất trong quả địa cầu. Nhưng mà đó nó là lỗ rúng của quả địa cầu. Cho nên tương lai người Việt Nam sẽ có cơ hội học hỏi nhiều hơn và được khổ và vinh hạnh trong khổ để giải thoát những sự lầm than sẵn có của chính mình và tiến hóa tới vô cùng để đóng góp cái sự thương yêu của nhân loại đã đối xử với người tị nạn Việt Nam. Tất cả thế giới hướng về chúng ta làm thế nào tương lai nếu chúng ta có thành đạt. Chúng ta có cơ hội thành đạt thì chúng ta phải cống hiến những gì cho những người đã giúp đỡ chúng ta ở tương lai. Điều đó tính chất người Việt Nam luôn luôn mang ơn và sẽ thực hiện và sẽ đóng góp. Đó là chúng ta chỉ tu bổ sửa chữa những cái gì sẵn có của chúng ta. Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta có một cơ hình đầy đủ, hòa đồng với cả càn khôn vũ trụ, mà chúng ta quên ta thì đâu có cơ hội tu bổ sửa chữa để chính mình. Cho nên chúng ta có cơ hội tu bổ sửa chữa, nên tu bổ sửa chữa, rồi diễn hậu chúng ta mới công hiến. Con người có trật tự là có người làm được điều gì, con người vô trật tự là chỉ có phá hoại mà thôi. Chúng ta đã chứng kiến những cái cảnh đó trên mảnh đất eo hẹp, và những bài đó chúng ta đã nếm và đã học rồi. Tôi thiết tưởng rằng chúng ta không muốn tái phạm, và chúng ta đồng nhất trí để xây dựng trở lại với phần sáng suốt. Cho nên cái phần tu học dưỡng sinh hiện tại là cần thiết cho người lao động. Thì những vị đến đây trước kia có địa vị đàng hoàng ở bên nhà, ngày nay phải đi làm lao động để đổi chén cơm, thì cái cấp bậc chúng ta không còn nữa, chúng ta hạ xuống rất thấp. Nhưng mà cái thức hòa đồng chúng ta phải vun bồi thì chúng ta mới có sức chịu được. Cho nên quý vị tu cái pháp thiền này lắp lại trật tự cho quý vị, thì chúng vị không có dị biệt, và quý vị đứng trong cái thức hòa đồng, trong cái định luật quy định của trời đất ân ban, đặt đâu mình ngồi đó, nhưng mà vẫn tiến hóa vô cùng. Bởi vì mình là phần hồn bất diệt, không phải mà một phần hồn bị tiêu diệt đâu. Chúng ta bất diệt, họ muốn giết hết người của chúng ta, nhưng mà người chúng ta vẫn có sự hiện diện ở đây. Nhưng mà người chúng ta vẫn cảm ơn sự tình thương cứu độ chúng ta, và chúng ta xây dựng cái tình thương sẵn có của chính mình để hòa đồng với những tình thương đó, để biểu lộ một điểm sáng suốt và cảm ơn tất cả nhân quần và xây dựng cho nhân quần ở tương lai. Cho nên cái cơ hội này bàn chân nhỏ bé đã đi khắp năm châu, rồi bàn chân nhỏ bé đã thâu thập tất cả những cái thiên liên tính, rồi trở về đóng góp với mảnh đất eo hẹp đó trong cái ý thức tình thương và đạo đức tinh thiên liêng đời đời bất diệt, cũng như Thượng Đế đã ân ban cho chúng ta, Chúa đã ân ban cho chúng ta, những vị tinh thần cao đẹp đã ân ban cho chúng ta có cơ hội tình thương để học hỏi. Cho nên chúng ta phải sửa mình chắc tự mới tiến tới cái cơ hội đó, và chúng ta sẽ mở sáng tất cả tâm thức để công hiến cho nhân loại ở tương lai.
Truyền thống tôi thấy của anh em có nhìn cái từ phổ biến cho các bạn đạo, sau đó là sát bảo đều sau nào có những người thức hồn lên đọc pháp hành trình nhà pháp là học được những pháp tâm linh cái nhà hơn đem về áp dụng cho cái đời đó thì không có được hay có không?
Có, sau này sẽ ngọn lửa một số architect có khả năng và chuyển cho học tu, và một số thợ chuyên môn cũng chuyển cho học tu, và một số bác sĩ cũng chuyển cho học tu, các ngành đều chuyển hết. Rồi tự nó đi trở về nó mới phối hợp và sửa chữa lại cơ cấu ở tương lai của cái kỳ kế tới. Kế tiếp là phải những người tu một tuyệt đối thông minh. Anh hùng khi thật là anh hùng không tham mới là anh hùng, mới ra xây dựng một cái tâm quốc dân được.
Thưa ông Tám, cái số mạng của một quốc gia nào đó, kể cả Việt Nam, có bị định sẵn rồi?
Có định hết. Nó định hết tới cái mấy trăm năm nó phải thay đổi. 600 năm nó phải thay đổi. Nó thay đổi. Mà chỉ Việt Nam là bị thay đổi nhiều nhất thôi. Nhưng mà đó là cái cơ sản sẽ thành lập để dọn đất rước người hiền mà thôi. Chứ không có cái chỗ nào mà bằng Việt Nam hết. Khắp thế giới.
Từ cái phương không có phương tiện cho đến phương tiện thô thiển, rồi đây cộng đồng lớn mạnh của Vô Vi, họ sẽ làm nhiều cái trật tự tốt đẹp hơn, văn minh hơn. Mình tin chắc rằng sẽ có nhiều người. Tại là ở bên Pháp đây á, rồi đây trong cái nằm cốt sẽ có những người ta đứng ra, ta đảm được, ta làm được. Vì trong cái cơ kia là cái cơ nó phá quá, phải tạm ngưng và rút. À, rồi bây giờ mới lặng lẽ ra chánh tà, rồi lúc đó nó mới thể hiện ra. Chứ không phải là vô vi đây không, bất cứ cái hội nào của người Việt Nam đều bị phá. Từ đây tới bên Mỹ tới bên Úc đều bị phá, chứ không phải là vô vi không. Nhưng mà vô vi vậy là cũng vững lắm rồi. Vững lắm rồi. Mà phá dữ lắm, mấy ông chủ tịch chịu không nổi mà. Mấy ông chủ tịch ở trời gặp tôi nói chắc dữ lắm. Phá ghê lắm.
Mấy hiện là được chọn như Tám Mượn nói, có cả những người ở đang ở Việt Nam, có cả những người ở quốc gia khác trở về.
Có. Không phải quy định ở người Việt, ở tại Việt Nam, mà tất cả những người nào ở trên thế giới mà được Ngài chọn thì giờ phút đó phải chuyển về. Mà sự sáng suốt tự nhiên của người đó nó phải gia tăng. Mà nó thấy nó không còn bệnh hoạn và nó thấy hứng thú, dù nó nằm trên giường nó rên hu hu vậy để tránh cái nạn cho nó. Nhưng mà tới ngày dùng rồi thì nó mạnh khù như một trẻ thơ, không có gì. Dù có những người đang giam ở trong tham tối bây giờ, nhưng mà khi Ngài chỉ định rồi thì nó ra nó mạnh khù, chứ nó không có bệnh hoạn gì hết. Thì lúc đó nó mới tin ông trời, nó làm việc cho ông trời. Còn Ngài không cho thì uống thuốc gì cũng hết, mà cứ bệnh hoài, cứ nằm lù khu hoài, năm này đến năm kia. Làm vạn sự bất thành mà con thấy không có ăn rồi cũng có ăn, cứ vậy hoài, chờ ngày mà cái lệnh của Ngài ra thôi. Nó có một số người vậy, đã bây giờ đang vậy, đang nằm vậy, không làm gì được. Có câu cái chân như cục tay cục chân mà có miệng như câm. Rồi tới ngày này, Ngài cần là mở ra là nó đầy đủ trí tuệ sáng suốt.
Có hai cái điều đoán, dự đoán cho những chuyện sắp tới xảy ra. Không ai biết được, chỉ có ông đó đặc biệt ông biết được thôi.
Ừ, dự đoán vô gì?
Dạ, để chút nữa con có bỏ trong cái giỏ mà con lật con kiếm nó chưa ra. Để chút nữa có ai hỏi trong lúc đó con kiếm ra
cái
được.
Cái gì phải nói cho kêu, nói cho hay họ dạ. Mới bỏ tiền. Con gỡ đi bao nhiêu tiền?
Con cũng quên mất rồi, nhưng mà nó ít không có nhiều đâu. Khoảng chừng không biết 15 đồng hay 30 đồng.
15 đồng là con mất 15 đồng rồi đó.
Dạ.
Chắc chắn là không có làm được.
Con thấy cái này nó còn đỡ hơn ông Tám bữa con đưa Dương Thanh Sơn 5.000 đến bài.
Đâu ông Tám nào kêu đâu.
Nói casino kỳ trước con không đưa cái vị lao bài.
Cái đó là ông Tám đâu có bao giờ kêu đâu.
Dạ.
Không có kêu con đưa đâu. Con
ông
nói
Tám nói con đưa 5.000 con sẽ được 10.000 á.
Không có.
Dạ. Để chút nữa, nếu mà bữa nay thì từ đây tới mấy ngày sống chung á, con kiếm nào trong giỏ con, nó có một cái con đưa ông Tám coi sự dây chuyền với lại cái hình Đức Mẹ với lại hai cái câu mà của ông ký giả nào đặc biệt ông được biết tới cái gì đó, cái con sẽ nói coi thử coi.
Ông Nisradamit nói còn trật mà nói chuyện mấy ông đó nói sao trúng.
Dạ.
Nisradamit vừa rồi nói ở Cali sập hết à, ngay chỗ giường sập đúng bảy tay thì ngay cái giường ông Tám cũng phải đậm đất luôn, chết luôn à. Người ta lên, ta chỉ nè, nó sẽ động lốc cái đường này nè. Ngay dưới giường tôi người Mỹ, tôi nói không có, tôi không có tìm động đất, tôi tìm chỗ bình an. Thấy không? Tôi đang tu là tôi tìm chỗ bình an, tôi không có sợ động đất. Giỏi động tối nay, mai nay tôi còn ở đây, tôi chưa đi đâu. Động là động đi, tôi đâu có gì động, tới bữa nay chưa thấy gì hết. Chuyện đó là nói. Trước mắt đây có mấy sợi lông nheo không biết mà nói chuyện thiên cơ, nói ẩu.
Yeah.
Đừng có tin cái đó là bị gạt.
Yeah.
Hỏi trước mắt ông có mấy sợi lông nheo không biết không? Ông dám nói thiên cơ. À, nói trật lắc à. Cái đó may rủi.
Còn một số người ở ý thức rõ rồi. Họ hình dung được cái gì là một đơn còn lại. Thì những người đó ngày đêm luôn nói từng với Ngài và muốn tự ước đạt cái con đường của Ngài, quên mình để thực thi những gì Ngài đã bàn bỏ, thì người đó cũng vẫn đạt chứ không phải là không được. Cho nên chúng ta vô xuống một cái đạo pháp nào, cái tâm chỉ nào của bề trên vô xuống, vẫn có lý do và vẫn có sự sáng suốt dẫn chí tâm linh đi lên. Mà muốn phân tích thần tâm linh đó đi lên rồi, mà hiểu pháp và đắc pháp rồi, đâu có phân chia tôn giáo nữa.
Thì tự nhiên tới đó nó phải là gì? Phải không nhỉ? Mà ngày giờ ở thế gian, những người còn mất sự tự để xem các pháp, các tôn giáo không nhỉ? Thì phải có những cơ thay đổi như là chiến tranh, sự tàn ác giữa loài người và loài người, và sự văn minh vật chất bành trướng cho đến nỗi chính người phát minh ra mà để nó giết người không hay. Đó là lỗi do những phần hồn thiếu sót ác trực chậm tiến gây nên. Cho nên sau những cơn thử hình đó rồi tôi thấy là thế giới không phải là việc trường cử cứu sinh, nhưng mà tình thương và đạo đức mới là trường cử cứu sinh. Khi mà tình các tôn giáo cùng nguồn với nhau để hướng về tình thương và đạo đức và hướng về nguồn cội có sanh chúng ta tử và có nguồn gốc chúng ta sự phát triển, thì lúc đó tôn giáo tự động có thực hiện tình thương và đạo đức, và lúc đó mới thấy khi mình đại đạo tôn giáo, chứ không phải do ý mọi người nào muốn. Chính những người mong muốn, những người tác giả trên báo chí và viết sách đi nữa, nhưng mà lòng họ chưa sửa đổi, họ chưa thấy họ bên Phật giáo mới là minh tâm kiến tánh, kiến tánh. Họ chưa thấy rõ họ và chưa thấy rõ hành vi, họ chưa biết được căn cơ họ và chưa biết được nguyên lai họ. Làm sao họ kêu gọi được thế giới hòa bình, được biết để mà chơi không? Cho nên cái chuyện của Thượng Đế, chuyện của Chúa Cha, chuyện của Bệ Trên mà nó phải có gì đó phúc khắc. Cho nên chúng ta thấy rõ cái cây có trái, trái đúng ngày mới chín, không bao giờ có thể chín nửa chừng được. Cho nên việc đó ngoài sự dự định của con người, cho nên con người chỉ lo tìm hiểu mình và tu mới sẽ hiểu rõ thiên cơ quy định của bề trên.
Bàn môn tả đạo, bàn môn tả đạo là một hình thức để nói ra những chuyện biểu diễn cái trí khôn của chính họ, rồi dùng cái trí khôn đó là khống chế tư tưởng người khác. Cái đó kêu một bàn môn tả đạo, không phải là chân pháp. Cái bàn môn này nó ở trong cái một cái nơi tâm tư của nó xuất phát ra một cái lệ lỗi riêng biệt, và nó không có hòa đồng với những người khác. Nó chỉ cho là cái pháp của nó là hay hơn hết và giỏi hơn hết, chẳng có ai sánh bì được. Nhưng mà nó chưa hiểu rõ rằng chân lý là vô cùng tận, cho nên nó còn bị kẹt ở chỗ đó. Nhiều khi thấy bà biểu diễn rất hay, làm việc này chuyện nọ rất hay, bùa rất hay, dùng tà điển phát triển rất hay, mà với cặp mắt đời chứ không phải sự tri giác vô cùng. Nếu áp dụng sự tri giác vô cùng của người tu thiền sáng suốt thì mới thấy rõ cái bản môn tả đạo và đường lối đó vì trình độ giới hạn thôi. Cho nên những người tu cao người ta không có chấp, thành ra bàn môn tả đạo vẫn hoạt động, mà Thượng Đế cũng không can thiệp, cũng vẫn hoạt động. Nhưng trong thiên cơ, trong càn khôn vũ trụ phải có giờ giấc quy tụ để làm một cuộc khảo thí cho nhân sinh, để cho bộ bàn môn tả đạo thức giác, là chính cái đó là không chánh. rồi mới lần lượt trở về chân giác không động.
Tôi càng chạy nhồi quá. Nếu mà trời làm mau có hết. Chậm, tôi cũng kịp. Mọi gia đình có sự đau thương. Rạng mức cái trần gian hiểu thiên đàng. Tôi trời làm vậy. Tôi giết phát, không bao giờ tiên nào. Tôi. Nếu không làm thì không tiến lên trên được. Mà làm thì thấy nó cũng tội nghiệp gì. Cái trình độ nó chưa tới. Nhiều người nó cầu xin cho mau. Rồi tới cơn tới rồi ngồi đất Phật. Chuyển nói. Mọi gia đình đều có sự ly hợp. Ý. Bi quan đầy đủ đau khổ. Gia đình nào có hết. Nó là để học thương yêu. Nếu ông trời không làm vậy thì nó có biết thương yêu. Kẻ ở người đi người thương yêu. Mà được tu là phước. Còn nhiều người không có tu không biết sao. Chịu không nổi người ta mới cảnh bi thương. Chuyện lâu rồi tu còn động. Người không có tu không làm sao. Tôi mới cảnh địa ngục bây giờ rồi không có chỗ, chỗ chứa, chỗ chứa hết đầy hết cũng phải chứa. Chen chúc. Ngủ không có ngủ, ngồi không có chỗ ngồi, cũng xuống nó chen. Lớp này cái lớp khác. Người thế gian họ đang sống với tiền của họ đã có biết cảnh đó. Họ biết cái kết quả của thành phố, sự xuyên đề nghiệp cho sao, ai biết đâu. Những người nhắc cho họ, họ cũng không hiểu. Thấy sự nam tạm thời, tuy thôi, chứ không cần biết cái tên của sự nam đời đời. Chi tu, nhưng có nhiều người tu, chi tu ở chỗ đó. Mình mang danh tu mà lo ăn lo uống lo của cải thì không biết thành công. Người răng tu nó cứ là chủ quyền thấp tổ, ông bà cha mẹ nhiều lắm, cần sự cứu rỗi của chúng ta nhiều. Người hành giả biết tu mới có cơn đánh góp trong sự cứu rỗi của chủ quyền thấp tổ. Lập cái hạnh hy sinh đó là chúng ta bớt cái chuyện đời để ra tu nhiều hơn. Mình mong cứu rỗi được. Mình thấy cảnh ly ta của thế gian hiện tại. Chẳng vậy xéo tâm can của mọi người rõ ràng. Nếu chúng ta không tu thì làm sao siêu độ được mọi linh hồn. Sắp tới đây chết rất nhiều lắm. Một chỗ nào cứu rồi được. Cái tu là tên không được làm nhớ. Chỉ nhớ những sự kêu qua người cầu nguyện mới thấy tỉnh làm. Tên chỉ có cái pháp vô vi là không tìm lỗi để giải thoát đi lên. Rồi cố gắng đi lên để cứu rỗi những phần hồn còn đang đắm chìm nơi bể khổ. Mà chỉ tôi không biết sao mà nói được. Bây giờ không lấy tiền được, không lấy thế lực được. Tu là để đạt cái thanh quan điểm quan mới cứu được cứu quyền thật tội. Không thì nó kẹt đấy, đau khổ luôn. Ân hận đại đại. Về trên chuyển các nơi ta chế các tên giao diện biến động hết. Phật tồn giao khắp thế giới đều chuyển động. Mà chuyển động được khuyên tu. Khắp thế giới đang chuyển động khuyên tu. Bất cứ tồn giao nào cũng đang khuyên tu. Mình là được phước lên. Trực tiếp hưởng hồng ân của đấng cha lành.
được mọi hạnh hy sinh để anh hưởng. Không tu thì ổn. Nhiều người tới giờ phút lâm chung đau khổ muốn hưởng đi giây phút này là sao có. Cái đèn tắt rồi đâu có thật lại được nữa. Chúng ta còn sống cái tầm giới này phải biết cái đó là khi mà khi giữ nó là một tu ôm lấy cái cây đại phước đức mà hưởng, bỏ đi thì uổng lắm.